các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, nghe Đường Tăng kể lại nỗi oan khuất của quốc vương ở nước Ok đã gặp trong giấc chiêm bao, Tôn Ngộ Không liền bày cách tìm dẫn thái tử đến chùa Bảo Lâm. Trong khi Đường Tăng đang lúng túng, ngộ khi gặp thái tử sẽ đối đáp như thế nào đây? Thì Tôn Hành Giả nói, đến lúc đó sẽ báo trước cho sư phụ biết, còn đồ đệ đây thì biến ra một vị hòa thượng nhỏ xíu độ hai tấc chui vào trong hộp, rồi người cứ cầm lấy hộp trong tay. Khi thái tử vào chùa thế nào mà chẳng lễ Phật, người cứ phớt lờ y đi. Y thấy người không nhúc nhích, tất nhiên sai người đến bắt. Người cứ mặc kệ cho họ bắt, đánh cũng ở họ, trói cũng ở họ, giết cũng ở họ. Ôi, nhỡ họ chiếu theo quân lệnh, giết chết thật thì ta làm thế nào? Thấy sư phụ kêu lên như thế, Hành Giả lại nói tiếp. Không hề chi, nhỡ gặp lúc khó khăn, lão Tuân sẽ bảo hộ người. Khi nào họ hỏi, người trả lời là hòa thượng bên Đông Thổ được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Nếu họ hỏi có bảo bối gì, người kể cho họ nghe chuyện áo cà sa vạt gấm, cứ nói đấy mới là thứ bảo bối hạng ba, còn hai thứ bảo bối hạng nhất và hạng nhì quý hơn nữa. Thế họ hỏi nữa, sẽ nói trong hộp này có một thứ bảo bối biết hết chuyện hiện tại, các việc quá khứ tương lai. Thế rồi sư phụ thả lão Tôn ra, tôi sẽ đem những lời ở trong mộng nói với thái tử, nếu y chịu nghe theo sẽ đi bắt yêu tinh kia, một là giúp y báo thù cho phụ vương y, hai là ta cũng lập được chút danh vọng chứ. Nếu y không tin, lúc đó thầy mới đưa viên ngọc khuê trắng cho y xem, nhưng chỉ sợ y còn ngây thơ vẫn chưa nhận ra được thôi. Đường Tăng nghe xong rất vui vẻ nói, đồ đệ ạ, kế ấy tuyệt diệu đấy, nhưng còn những thứ bảo bối này, một cái gọi là cà sa vạt gấm, một cái gọi là ngọc khuê trắng, còn thứ bảo bối còn biến ra thì gọi là gì? Thầy cứ gọi là lập đế hóa cũng được. Đêm hôm đó, cả thầy lẫn trò không sao chậm mắt được, thức luôn cho đến canh tư. Chỉ sốt ruột không thể với tay gọi vừng dương mọc ngay được. Một lúc sau, thấy phương đông hửng sáng, Hành Giả bỏ Bát Giới và Sa Tăng đến dặn dò một vài điều xong, liền từ biệt mọi người, lộn veo một cái nhảy lên trên trời. Căng mắt thâu nhìn về phía tây, quả có một tòa thành trì cách chùa Bảo Lâm chỉ xa có 40 dặm. Hành Giả bay đến gần xem xét kỹ lưỡng, thấy những yêu khí mây sầu man mát, mù quái chướng khí bời bời. Ôi, nếu phải thực vua lên bảo tọa, làn mây năm sắc lóe hào quang, chỉ vì yêu quái xâm ngồi báu, trời tối âm thầm khóa cửa vàng. Hành Giả đương khi cảm thán, thì chợt nghe tiếng pháo nổ vang. Cửa phía đông của thành trì mở rộng, một đội quân săn bắn oai hùng đang tiến ra. Chỉ thấy dợp trời cờ màu phớt, đuổi gió ngựa bạch rong, trống ếch bòng bòng thúc, giáo lao cặp cặp sông, quân khua ưng dữ dội, tướng dắt chó oai hùng, kẻ nọ đeo tên nỏ, người kia khoác dây cung, trăng lưới nơi chân núi, răng dây lối tắt thông, tiếng hô như sấm dậy, quân kéo tựa mây lồng, rào thỏ không đường trốn, sói rừng vận đã cùng. Đoàn người đi săn ra khỏi thành trì, tản mát về phía đông. Chẳng mấy chốc đã đi được chừng 20 dặm, dừng lại một gò cao. Trong dinh trại thấy có một vị tướng nhỏ xíu, cưỡi con ngựa vàng, mũ giáp gọn gàng, tay cầm thanh bảo kiếm lưỡi xanh, lưng đeo cung dây căng. Trông vẻ mặt khác phương tục, dáng đi đứng rõ oai rồng. Hành Giả đứng trên mây nhìn xuống, biết chắc người đó là thái tử rồi. Liền mừng thầm nói, để ta xuống đùa hắn một cái. Tôn Ngộ Không ở trên mây bước xuống, đi lẫn vào đám quân, nhao người một cái biến ra con thỏ trắng, chạy rối rít ở đằng trước con ngựa của thái tử. Thái tử trông thấy thích quá, đặt tên vào, dương thẳng dây cung, bắn một phát, tìm ngay con thỏ ấy. Đấy là hành giả cố tình để cho thái tử bắn trúng, lành tay tinh mắt, giờ đón lấy mũi tên, co cẳng chạy miết. Thái tử nhìn thấy Ngọc Thỏ bị trúng tên, một mình phóng luôn con ngựa đi trước đuổi theo. Ngờ đâu, ngựa phi nhanh, con thỏ chạy như gió, hễ ngựa đi chậm thì con thỏ cũng đi thong thả lại. Chỉ lanh quanh đi trước con ngựa của thái tử một quãng không xa lắm. Cứ thế, từng quãng một, hành giả đã lừa được thái tử đến cửa chùa Bảo Lâm. Hành giả hiện lại nguyên hình, không thấy thỏ đâu nữa, chỉ thấy một mũi tên cài ở trên khung cửa. Hành giả đi thẳng vào báo với Đường Tăng: "Tớ phụ ạ, thái tử đến đấy." Hành giả lại biến luôn ra một hòa thượng nhỏ xíu độ hai tấc chui vào trong hộp sơn. Thái tử đuổi đến trước cửa chùa, không thấy Ngọc Thỏ đâu, chỉ thấy một mũi tên sáp lông chim cài ở trên khung cửa. Thái tử kinh sợ tái người nói: "Quái lạ thật, rõ ràng mũi tên của mình bắn trúng Ngọc Thỏ, tại sao không thấy thỏ, chỉ có một mũi tên ở đây? Có lẽ đây là con thỏ sống lâu năm đã thành yêu tinh trắng." Nói rồi, thái tử thu lấy mũi tên, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên cửa chùa có năm chữ to: "Sắc kiến Bảo Lâm tự." Thái tử vừa đứng ngắm vừa nghĩ bụng: "À, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước đây phụ vương ta đã sai quan mang vàng lụa cùng với vị hòa thượng ở đây cho sửa lại điện Phật và tượng Phật. Tình cờ hôm nay ta lại đến đây, ta hãy vào trong chùa chơi cái đã." Thái tử từ trên ngựa nhảy xuống, đang định đi vào, đã thấy các quân tướng đi bảo vệ cùng 3.000 người ngựa theo tới. Từng đoàn từng lũ kéo nhau cả vào trong chùa. Các sư trong bản tự vội vàng ra cúi đầu làm lễ, rước vào trong gian chính điện tham bái tượng Phật. Thái tử đưa mắt xem, lại muốn qua hành lang đi ngắm cảnh. Chợt nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi ở chính giữa, thái tử tức giận nói:
"Hòa thượng này vô lễ nhỉ? Xa dã của ta đến chùa, mặc dù không có giấy báo trước phải đi đón, nhưng bây giờ quân mã đã đến chùa cũng phải đứng dậy chứ. Sao vẫn cứ ngồi yên không thèm nhúng những cái kia? Quân lính đâu? Bắt lấy y mau!"
Vừa nói một tiếng bắt, các quan hiệu úy đứng hai bên sấn ngay tới nơi, túm lấy Đường Tăng lôi đi, đang định lấy dây trói lại. Hành giả ở trong hộp liền lẩm nhẩm đọc thần chú gọi: "Hời hỡi hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ta đứng bày kế bắt yêu tinh kia, nhưng nay bị thái tử chưa nhận ra được, định đem dây đến trói sư phụ ta, các người phải liệu mà bảo hộ, nếu để người bị trói, các người sẽ phải tội đấy." Những lời dặn bảo ngấm ngầm đó của đại thánh còn ai dám cưỡng lại, họ liền tới bảo hộ Đường Tăng đâu vào đấy. Một nhóm người kia không tài nào mó vào đầu chọc được, ý như có một bức tường chặn lại, không sao chạm tới mình Đường Tăng. Thấy lạ quá, thái tử liền hỏi: "Nhà ngươi ở phương nào tới đây, định làm phép mẹo gì để chiêu ta thế?" Đường Tăng bước lên vái chào nói: "Bần tăng đây đâu có phép mẹo gì, chính là Đường Tăng bên Đông Thổ sang chùa lôi âm lễ Phật cầu kinh và dâng bảo vật."
"Đông Thổ nhà ngươi tuy là đất Trung Nguyên, nhưng nghèo khổ lắm, còn có báu vật gì nào, hãy nói cho nghe xem."
"Cà sa ta đang mặc trên mình, đấy là bảo bối thứ ba, còn có bảo bối thứ nhất và thứ hai nữa, còn tốt hơn."
"Cái áo của ngươi, một nửa che mình, một nửa hở tay có đáng là bao, thế mà cũng dám gọi là bảo bối à?"
"Áo cà sa này tuy trông thì như thế đấy, nhưng phiền điện hạ hãy nghe mấy câu thơ của bần tăng đây. Hở vai áo Phật chớ bàn quanh, trong ẩn chân như thoát tục tình. Muôn sợi nghìn kim thành chính quả, chín châu tám báu hợp chân linh. Tiên Nga thánh nữ mây cung tiến, để tặng nhà sư giữ sạch mình. Chẳng đón xe ra còn có thể, ai kia thù cha không trả thực uổng sinh." Thái tử nghe xong, trong lòng hết sức tức tối nói: "Hòa thượng khốn kiếp này, chỉ được cái mồm gấu lưỡi chổi, khoe tốt khoe hay cái áo nửa bức của nhà ngươi. Nỗi oan của cha ta vì đâu chưa trả nào, nhà ngươi nói cho ta nghe mau." Đường Tăng tiến lên thêm một bước, chắp tay hỏi: "Thưa điện hạ,
người ta sống ở trong trời đất này có mấy thứ ơn? Thái tử nhanh mồm trả lời, có 4 thứ ơn. Đấy là cảm ơn trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, ơn đất nước của nhà vua, ơn nuôi nấng của cha mẹ.
Điện hạ nói có chỗ sai đấy. Người chỉ biết có trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, đất nước của nhà vua, chứ làm gì đã có cha mẹ nuôi nấng.
Thái tử tức giận hỏi, người mà không có cha mẹ nuôi nấng thì ở luống cây mà chui lên à?
Đường Tăng vẫn bình tĩnh trả lời,
điện hạ chưa biết đấy, tôi có một thứ bảo bối ở trong hộp sân so này, tên là Lập Đế Hoa. Nó biết được công việc 500 năm về trước, 500 năm hiện tại và 500 năm về sau. Cộng tất cả công việc quá khứ, tương lai và hiện tại là 1.500 năm.
Điện hạ cứ hỏi bảo bối này đi, sẽ biết thế nào là không có ơn nuôi nấng của cha mẹ. Vì chuyện này, Bần Tăng chờ đợi ở đây đã lâu ngày.
Thái tử nghe thế liền hỏi,
đưa cho ta xem nào.
Đường Tăng cầm nắp hộp mở ra, hành giả nhảy luôn ra ngoài, lũn ca lũn cuốn đi lung tung mọi nơi.
Chú bé tí hon này biết được việc gì?
Hành giả nghe thấy thái tử chê mình nhỏ, liền vươn mình một cái, đã dài ra tới 3 thước 4 5 tấc. Làm cho các quân sĩ hoảng sợ nói, nếu cứ chóng dài như thế này chỉ độ mấy ngày sẽ chọc thủng trời mất. Nhưng hành giả chỉ vươn cho bằng thân cũ thôi, không dài thêm nữa. Đến đó thái tử mới hỏi,
Lập Đế Hóa này, vị lão hòa thượng đây nói nhà ngươi có thể biết được những việc lành giữa quá khứ tương lai. Chắc là nhà ngươi có phép bói rùa, có phép bói cỏ thi, theo lời dạy ở trong sách để đón họa phúc cho người ta phải không?
Một ly về cái đó cũng không dùng, chỉ ở 3 tấc lưỡi này mà thôi, muôn việc thấy đều hay.
Cô cậu này thật là nhảm nhí. Từ xưa tới nay, bộ sách Chu Dịch rất là huyền diệu, đoán hết được việc lành dữ trong thiên hạ, để cho người ta biết đường mà theo mà tránh, cho nên mới có phép bói rùa bói quả thi. Cứ như người nói thì chứng cớ vào đâu? Chắc là quàng xiên họa phúc mê hoặc lòng người.
Xin điện hạ đừng vội, để tôi nói cho người nghe. Người vốn là thái tử của vua nước OK. 500 năm trước đây trong nước bị đại hạn, muôn dân khổ sở, hoàng đế nhà ngươi cùng với thần tử lòng thành cầu đảo, giữa lúc cầu không được mưa, có một người đạo sĩ ở núi Trung Nam đi tới, y biết gọi gió là mưa, điểm đá nên vàng, quân vương đem lòng yêu mến kết làm anh em với y, việc đó có hay không?
Có đấy, nhà ngươi nói nó đi.
Hành giả lại kể tiếp.
Hộ vương ngươi sau khi kết làm anh em với y, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. 3 năm trước đây, khi đang ngoạn cảnh ở vườn ngự uyển, bị y hóa thành một trận gió thần, móc mất viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay phụ vương ngươi, đem về Trung Nam mất. Tới nay phụ vương vẫn còn nhớ nhung. Cũng vì mất cái đó nên người không thích ngoạn cảnh nữa. Từ 3 năm nay, người đã đóng chặt cửa vườn lại rồi.
Nghe hành giả kể đến đó, thái tử hỏi,
ở ngôi hoàng đế không phải phụ vương ta còn là ai?
Hành giả nghe nói thế, chỉ tủm tỉm cười. Thái tử hỏi mãi, hành giả cũng không trả lời nữa, cứ cười tủm thôi. Thái tử phát giận nói,
cái cậu này, điều đáng nói thì không nói, tại sao cứ cười tủm như thế?
Hãy còn rất nhiều chuyện, chỉ vì đông người hầu hạ, nói ra không tiện.
Thái tử thấy hành giả nói năng có chứng cớ, liền giơ tay áo bào vẫy một cái, bảo quân sĩ tạm lui ra. Các quan tướng đi hộ giá vội hạ lệnh, đem 3.000 người ngựa đều ra ngoài cửa chùa đóng quân. Lúc ấy trên điện chỉ còn lại thái tử ngồi ở phía trên, Đường Tăng đứng ở phía trước, hành giả đứng ở bên trái. Còn các sư trong chùa cũng biết ý lui ra ngoài hết. Đến đó, hành giả mới tiến lên nghiêm sắc mặt lại nói,
Tấu điện hạ, người hóa ra gió bay mất chính là bố đẻ ra ngài, còn kẻ đương ngồi ở ngôi vua kia là tên Toàn Chân Đảo Vũ đấy.
Thái tử không những không tin và còn nói.
Nói nhảm, từ khi Toàn Chân đi rồi, mưa hòa gió thuận, nước thịnh dân yêu. Cứ như nhà ngươi nói, thì người ngồi trên ngôi vua thì không phải là phụ vương ta. Vì ta hãy còn ít tuổi nên hãy tha cho nhà ngươi. Nếu phụ vương ta nghe những lời phản bạn của nhà ngươi, sẽ bắt ngay băm thây làm muôn mảnh đấy.
Quát mắng xong, liền đuổi hành giả đi. Thấy thế, hành giả đến nói với Tam Tạng. Làm thế nào? Tôi đã bảo là ý không tín, quá không sai. Thôi, bây giờ hãy đưa bảo bối trả lại cho y, đổi lấy công văn sang Tây Thiên cho rảnh. Đường Tăng đưa lại hộp sơn son cho hành giả. Hành giả đỡ lấy, nhún mình một cái thì chẳng thấy hộp đâu nữa. Rồi hai tay cầm viên ngọc khuê trắng hiến lên thái tử. Thái tử vừa trông thấy lại mắng.
Hòa thượng này ghê thật, nhà ngươi chính là đạo sĩ Toàn Chân 5 năm trước đây đến lừa ăn cắp bảo bối nhà ta. Bây giờ còn dám to gan làm ra hòa thượng đem hiến ta ư?
Nói xong liền hạ lệnh bắt lại. Một tiếng truyền ra làm cho Đường Tăng sợ sệt, trỏ tay mắng hành giả. Cái đồ con khỉ nhà mê, độc là gây vạ vu vơ để lụy cho ta. Nhưng hành giả đến gần ngăn tất cả lại nói. Chớ có to tiếng mà để lộ chuyện ra, ta không phải là Lập Đế Hóa, còn có tên khác nữa. Thái tử tức giận nói.
Mi lên đây, ta hỏi rõ tên thực rồi, sẽ đưa ra pháp ti định tội.
Hành giả thản nhiên tiến lên nói lại câu chuyện giấc mộng đêm qua và sự sắp đặt hôm nay cho thái tử nghe. Cuối cùng hành giả nhắc nhở thái tử. Giờ đây ngài đã nhận được ngọc khuê, sao không nghĩ tới ơn tình nuôi nấng mà báo thù cho người thân? Thái tử nghe xong, trong lòng đau xót, ngấm ngầm thương cảm, nhưng lại nghĩ.
Nếu không tin, câu chuyện lại có phần chân thực, mà tin thì khốn nỗi, người ngồi trên bảo tọa chính là phụ vương mình cơ mà. Biết xử sự thế nào đây?
Hành giả thấy thái tử vẫn nghi hoặc không quyết, lại bước lên nói. Điện hạ bất tất nghi hoặc, mời ngài trở về nước hỏi hoàng hậu nương nương xem trong tình ân ái vợ chồng so với 3 năm trước thế nào. Chỉ hỏi một câu ấy sẽ ra thực hư. Nghe hành giả nói thế, thái tử mủi lòng nói.
Ừ phải đấy, để tôi về hỏi mẫu thân tôi xem.
Nói xong đứng ngay dậy, bỏ ngọc khuê vào túi định đi luôn. Nhưng hành giả lại bước tới ngăn lại. Đấy là vì sao vậy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.